Đồi nho xanh. Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo lên tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống giường và đột ngột rơi vào cảm giác hụt hẫng. Thì ra cô đã bước từ tầng 2 của chiếc giường xuống. Nhỏ em họ nằm phía dưới vẫn đang ngáy khò khò. Dì Dao đưa Kim đi trà bốc khói và khoanh bánh mì nướng thơm ấm áp. Trời vào thu càng lạnh. Đúng 7 giờ phải có mặt, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay tốt chưa? Kim mỉm cười. Trong cuộc đời, chỉ chuyện học hành thi cử của mình, chưa bao giờ cô hồi hộp như hôm nay. Ngày đầu tiên cô đi làm, một công việc tay chân đúng nghĩa. Kim xỏ chân vào đôi ủng nhựa màu hồng của nhỏ em họ 13 tuổi. Dì Dao nói, ngoài ruộng toàn sình đất vì mấy hôm nay mưa. Cô mặc thêm áo ấm, cẩn thận cất đôi găng tay bằng nhựa mỏng vào túi, rồi hấp tấp bước lên xe hơi. Mặt trời đã dần dần ló dạng trên hồ Lê Măng, mờ sương. Dì Dao lái xe hơi chậm chậm leo lên những con dốc. Những dãy núi thấp thoáng ẩn hiện xuyên qua những rặng nho. Xe lên đến đỉnh đồi, bà chủ trang trại quay lại chào đón dì cháu Kim. Vẻ mặt nhiệt tình của bà thoáng hụt hẫng khi trông thấy vóc dáng cô. Nhỏ con giống dì của cháu, 27 tuổi mà trẻ quá. Kim cúi mặt, tủi thân vì chiều cao châu Á của mình. Những nhân công to lớn đang đứng lố nhố trước sân. Ông chủ bắt đầu phát áo mưa, kèm bấm và xô nhựa cho từng người. Kim được đưa lên xe công nông cùng đám thợ hái nho. Tất cả đều khá trẻ. Cô bám vào thành xe, ngất ngư mấy lượt sức ngã nhào vào anh chàng cận thị đứng kế bên. Mặt trời đã treo lơ lửng lên những ngọn núi mờ mây bên kia hồ. Những cây nho xanh mượt bao phủ toàn bộ những ngọn đồi nằm thoai thoải. Trong vòng từ 4 ngày đến 1 tuần, đám thợ hái nho phải hoàn tất việc thu hoạch. Nếu kéo dài thời gian, nho sẽ quá chín làm cho chất lượng rượu thay đổi. Vì tính thời vụ, nên các chủ trang trại nho ở Thụy Sĩ thích thu gom nhân công từ những nước láng giềng. Ông chủ dừng xe, ra hiệu cho mọi người leo xuống và bắt đầu phân lô làm việc. Kim quan sát chẳng thấy ai đeo găng tay, nên cô không dám làm khác mọi người. Anh chàng cận thị tình cờ được phân luống sát bên Kim. Cô cười lân la, lại gặp nhau rồi. Xong anh ta ra dấu phải làm việc. Kim ngồi xổm xuống, bấm chiếc kèm vào chùm nho chín mọng đầu tiên màu sắc mặt đất. Xung quanh cô mọi người cắm cúi rà tay vào những cành lá tùm. Họ ngồi bệt xuống đất ẩm và từ từ lết đi theo chiều dài luống nho. Tiếng kèm bấm lách tách là âm thanh duy nhất giữa ruộng nho rộng lớn với gần 50 nhân công. Thì ra, hái nho không phải là vươn cao tay lên những dàn nho mọc trên đầu, mà là cúi thật sát để tìm nho mọc dưới đất. Xô của Kim vừa đầy, đã có một công nhân đến đổi cho xô trống và đem nho đá đổ đóng vào bồn lớn cách đó chừng 100 mét. Cô hoảng hốt nhận ra mình làm chậm hơn mọi người vì tất cả đã hết luống xuống đoạn cuối của luống nho. Kim cố gắng tăng cường độ, tay cô mới thoáng đã trầy xước vì cành lá va quẹt. Chỗ tiếp xúc với kèm bóng phồng rộp lên vì ma sát quá nhiều. Khi bà chủ lái xe tải nhỏ chở bánh mì đen, phô mai và trà nóng ra ruộng nho cho nhân công, Kim nhìn đồng hồ ngao ngán. Chỉ mới hơn 9 giờ. Mọi người được nghỉ tay 15 phút. Kim mỏi nhừ khắp cơ thể, cô ngồi bệt xuống vệ đồi. Cận thị đến đem cho cô ly trà bốc khói và mẫu phô mai vàng rượm. Khỏe không? Kim gật đầu sủi lơ. Lần đầu cô hái nho phải không? Ừ. Kim ậm ừ. Còn tôi, đây là năm thứ 6 tôi đến Thụy Sĩ làm công việc này. Anh người nước nào? Rumani. Anh ta chỉ cho Kim một vài người khác. Họ đều là những nhân công quen thuộc vào mỗi vụ thu hoạch nho ở trang trại này. Anh rậm râu to lớn là kỹ sư hóa người Bulgari. Cô tóc hùng có hai bím dài, là nhân viên kế toán người Tiệp. Anh điển trai đang cầm ly trà uống, là sinh viên luật người Ý. Còn anh làm nghề gì? Kim hỏi.
Tôi.
Cần Thị cúi đầu. Tôi là giáo viên dạy sử, còn cô? Kim do dự không biết nên trả lời thế nào. Bà ngoại giận dữ với quyết định làm nhân công hái nho của cô, nên căn dặn. Còn biết nhục thì tuyệt đối đừng khoe học hàm học vị của mình ra. Cô ngước nhìn mặt hồ lê măng lãng đãng sương. Dậy nước mờ giăng những vệt mây trôi bồng bềnh. Quốc chi mình được ngồi vẽ và đang cầm trên tay một bút chì. Chiếc kềm bấm rơi hoảng vào không trung, lăn xuống sườn đồi. Tôi là bác sĩ từ Việt Nam qua Pháp tu nghiệp 6 tháng. Kim chậm rãi. Tranh thủ kỳ nghỉ phép, tôi sang Thụy Sĩ thăm gia đình. Dì tôi giới thiệu với bà chủ.
Việt Nam à?
Anh ngạc nhiên thú vị. Thường thì người châu Á không thích hái nho, vì công việc này nặng nhọc quá, không hợp với thể trạng nhỏ bé.
Chúng ta lại tiếp tục làm việc thôi.
Ông chủ gõ hai xô nhựa vào nhau ra hiệu. Kim đứng dậy loạn choạng. Cô phát hiện tay cầm kềm đã rớm máu, giấu mình trong những cây nho. Kim lén lén đeo găng. Khi bà ngoại hay tin dì Giao xin cho Kim làm nhân công hái nho, bà run người mắng cái dì lẫn cháu tham tiền. Dì tuy da vàng mũi tẹt, nhưng sang Thụy Sĩ du học từ lúc 20 tuổi. Lấy chồng Tây, sống theo đúng chủ nghĩa thực dụng của bên Tây. Thấy Kim sang Thụy Sĩ đúng dịp thu hoạch nho, dì cho là cô may mắn có cơ hội kiếm tiền. Một ngày công hái nho trị giá 1 triệu đồng Việt Nam. Lương bác sĩ mới ra trường của cháu cả tháng ròng còn chưa bằng. Bà ngoại không chịu được ý nghĩ của hai cháu tốt nghiệp trường thuốc phải còng lưng sát đất hái từng chùm nho cho những người chủ là nông dân chính gốc. Dù dì Giao nhắc đi nhắc lại, nhân công đều là dân trí thức đến từ những nước nghèo hơn, bà ngoại vẫn khăng khăng. Nhục, nhục. Kim biết công việc này rất vất vả. Đối với người không quen làm việc tay chân như cô, càng không dễ dàng. Suốt bao nhiêu năm đèn sách của mình, từ những trường chuyên hồi phổ thông cho đến lúc vào đại học, mẹ cô còng lưng may đồ cho khách, năm này qua tháng nọ, chỉ với niềm vui nuôi con thành bác sĩ. Để rồi khi cô ra trường, lưng mẹ lại tiếp tục còng sát hơn.
Nghỉ tay ăn cơm, cô Việt Nam.
Cần Thị gọi.
Hơn 12 giờ rồi.
Kim đi theo toán nhân công ra bãi đất trống. Bà chủ đứng cạnh nồi súp bắp cải thơm nghi ngút. Khi cô bê đĩa đến xếp hàng, bà tươi cười nhưng không giấu sự lo ngại.
Ổn cả chứ, nếu không theo kịp mọi người, cô không cần cố gắng.
Cháu không sao.
Mặt trời đã lên đến đỉnh núi sâu hồ, nhưng cảnh vật hãy còn âm u. Ông chủ e trời sẽ mưa. Kim ngồi xuống vệ đồi, dựa lưng vào bậc đá ngăn cách những ruộng nho. Cô co chân lên, đặt đĩa súp nóng xuống gối. Từ tầm nhìn trên đồi nho, cô tìm ra căn hộ của dì Giao nằm lẫn trong khu nhà xây ven hồ. Thụy Sĩ có lắm núi non và nhiều ao hồ, nhưng lê măng rộng lớn và xinh đẹp vẫn là niềm hãnh diện vô biên của dân địa phương. Những khu nhà ven hồ đều thuộc diện sang trọng, dành cho giới thượng lưu. Bà ngoại đã lớn tiếng với dì.
Mày không thấy xấu hổ khi giàu có mà để cháu đi hái nho vất vả sao?
Dì đỏ mặt, trợn mắt lên.
Thì phải lao động mới hiểu, bên đây cực khổ mới kiếm ra miếng ăn. Ngày xưa con một thân một mình sang đây cũng phải nhọc nhằn làm lụng.
Bà chủ cầm bình trà nóng đến mời Kim, giọng bà chân chất.
Nghe dì cô nói cô được học bổng, sang đang học ở Pháp. Cháu là bác sĩ rồi, sang Pháp tu nghiệp. Thật sao?
Có năm trang trại, chúng tôi cũng có mấy bác sĩ bên Đông Âu sang hái nho. Nhưng bác sĩ Việt Nam thì hân hạnh quá.
Bà nắng lại trò chuyện với Kim cho đến lúc ông chồng gõ hai xu nhựa vào nhau. Bà động viên chân thành.
Càng đảm lên, đến 4 giờ chiều tôi lại đem bánh ngọt nhân táo cho mọi người ăn.
Và quả thật, Kim đã cố làm việc chỉ với niềm mong chờ được đến lúc nghỉ tay, ăn bánh ngọt của bà.
Mưa bóng mây làm ai nấy đều ướt tóc, nhưng tệ nhất là mùi đất chứa phân hóa học bốc lên, váng cả người.
Rồi nắng chợt le lói, ông chủ hối mọi người nhanh tay hơn. Mặt Kim nóng bừng, hơi thở bỏng sát, người nhớp mồ hôi. Cô cắt nho như máy và không còn để ý thấy trời dần sụp tối.
Khi không còn ánh sáng để phân biệt giữa nho và lá, mọi người leo lên xe công nông về trại.
Dì Giao chờ Kim cười cười.
Ổn chứ, dì biết Kim làm nổi mà. Ăn cơm tối xong gọi điện về Geneva cho bà ngoại, bả lo cho mày.
Xe từ từ lăn xuống đồi, mặt trời chìm hẳn xuống hồ Lê Măng mù sương.
Kim giật mình khi nghe đồng hồ réo tiếng đầu tiên, nhưng tay cô không vươn nổi tới để tắt chuông.
Kim phát hiện toàn bộ cơ thể cô đang đau nhức kinh khủng. Từ những đốt xương nhỏ nhất như các lóng tay cho đến cơ bắp phải vận động nhiều như đùi và bụng đều đau đớn khi cô ngồi dậy.
Sau giấc ngủ mệt mỏi đêm qua, hiệu quả của việc còng lưng 12 tiếng đồng hồ hái nho mới bộc phát.
Dì Giao đẩy cửa vào phòng nhìn Kim lo ngại.
Sao rồi? Để dì lấy thuốc giảm đau cho uống. Bữa nay nghỉ làm rồi.
Kim hốt hoảng.
Không, con cố gắng, nghỉ ngay như vậy kỳ lắm.
Dì cười. Bà chủ vừa phone, nó dự báo thời tiết có mưa suốt ngày, mưa sẽ làm nho thu hoạch chứa đầy nước, rượu sẽ không ngon, nên hôm nay nghỉ.
Kim nằm vật xuống giường, trong lúc cơ thể cô đang đau đớn, đây là một tin vui. Nhưng dì Giao chép miệng.
Thà tiếp tục làm thì mày sẽ quen với sự vận động. Nghỉ ngơi một ngày rồi lại làm tiếp, chắc mày còn đau nhức hơn.
Cả ngày hôm đó, Kim ngại cử động. Cô đau đớn khủng khiếp dù chỉ đặt mông ngồi xuống ghế hay với tay cầm cuốn sách. Lần đầu tiên trong đời, cô mới biết thế nào là lao động chân tay. Hái nho quả thật vất vả, tất cả cơ đều phải vận động. Nhỏ em họ tóc vàng to cao, rắn chắc và năng thể thao cười an ủi Kim. Nó hồn nhiên nói,
em lực sĩ vậy mà mẹ em không bao giờ để em đi hái nho nữa là chị.
Dì Giao tái mặt, sợ cháu tủi thân. Người dượng thụy sĩ cứu bồ bằng cách kể cho Kim nghe về lịch sử đất nước có thu nhập đầu người cao nhất thế giới này. Ngày xưa, người thụy sĩ nghèo lắm, nước thì nhỏ bé mà lại lắm núi non, ao hồ, không có nhiều đất canh tác. Mọi người đa phần kiếm sống bằng cách làm thuê ở những nước lân cận. Ngoài việc đồng áng, làm bánh kẹo, nấu ăn, khi đó người thụy sĩ còn kéo sang Vatican bên Ý để xin làm chân gác cửa. Đó là lý do vì sao ngày nay toàn bộ nhân viên bảo vệ canh gác cho Tòa Thánh Vatican đều là người thụy sĩ. Ngày xưa, cha ông họ sang đây làm thuê, nhưng ngày nay họ là những người mang trọng trách kế thừa lịch sử. Họ được nhà nước trả lương cao để minh chứng cho tính cách người thụy sĩ. Từ làm thuê, vươn lên thành một trong những nước giàu nhất thế giới.
Kim im lặng không ý kiến. Dì Giao e ngại lái sang ca ngợi vợ chồng người chủ trang trại nho. Họ giàu kinh khủng, vừa có đất trồng nho, vừa có xưởng sản xuất rượu. Vậy mà Kim thấy đó, họ rất bình dị.
Kim quay lại với những đồi nho, dù cơ thể vẫn còn rất đau nhức. Anh chàng giáo viên người sử người Romani gặp lại cô cười vui vẻ. Anh nói sợ sau một ngày làm việc quá vất vả, cô đã bỏ trốn rồi. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, vượt qua được chẳng còn gì để e ngại. Kim cười, nháy mắt hưởng ứng câu triết lý của anh. Thật ra hôm nay Kim làm việc khó khăn hơn ngày đầu vì các cơ chưa hồi phục. Trời lại mưa phùn làm đất ẩm dịu mùi hóa chất. Nhiệt độ xuống thấp hơn, ông chủ báo.
Rượu nho miễn phí, ai muốn uống cho ấm người cứ tự nhiên.
Bữa cơm trưa, bà chủ tăng cường thêm hai loại thịt. Và lúc 4 giờ chiều, mọi người được ăn bánh sô-cô-la tuyệt vời. Kim vẫn được bà chủ ưu ái đến hỏi chuyện và động viên.
Cố lên, cứ theo tiến độ này thì 3 ngày nữa là xong.
Cầu trời đừng mưa lớn. Ngày cuối cùng, trang trại sẽ dành cho cô một bất ngờ. Có lẽ vì chờ đợi sự bất ngờ và bà chủ hứa hẹn, nên Kim đủ can đảm làm đến ngày cuối cùng. Bà ngoại tối nào cũng phone đến hối về Geneva.
Họ trả cho con bao nhiêu tiền, bà ngoại cho con bấy nhiêu.
Dì Giao ngược lại rất hài lòng vì Kim không bỏ việc nối chân. Dì luôn miệng ngọt ngào.
Bà chủ khen lắm, làm siêng hiền lành.
Khi những chùm nho chín mọng cuối cùng trên đồi đã được cắt khỏi cành và những chuyến xe trĩu nặng thành quả háo hức quay về xưởng sản xuất, trang trại mới tiệc ăn mừng vụ thu hoạch. Dì Giao dẫn nhỏ em họ cùng đến dự với chiếc camera mini. Nó quay khuôn mặt đỏ hồng của Kim, những giọt mồ hôi giữa tiết trời 15 độ, và cả anh chàng Romani cũng lọt vào ống kính. Những chiếc đèn lồng được thắp lên, rượu nho thuôn trào cùng hai món cổ truyền của Thụy Sĩ là fondue và raclette. Từng nhân công được ông bà chủ gọi tên trao phong bì lương và một giỏ mây đầy nho, tượng trưng cho thành quả của mỗi người. Ai cũng được chụp hình để trang trại lưu vào sổ kỷ niệm. Bà chủ tưởng tượng 10 năm nữa, một nữ bộ trưởng y tế của Việt Nam sang Thụy Sĩ, đến xưởng rượu nho này và mở sổ lưu niệm ra. Ngày trẻ, tôi đã lao động trên những luống nho này. Cận thị nói thầm vào tay Kim. Ai bảo cũng tặng cho một tiền đồ rất sáng sủa, không bộ trưởng cũng thị trưởng. Tệ như tôi thì nhà sử học quốc gia. Lúc Kim gặp riêng bà chủ để chào lần cuối, bà đưa cô một gói quà nhỏ.
Đây là điều bất ngờ tôi dành riêng cho cháu. Tôi biết mấy ngày qua cháu cố gắng nhiều lắm. Tội nghiệp, nhìn là biết cháu không quen việc nặng.
Theo phép lịch sự phương Tây, Kim mở quà ra trước mặt mọi người tặng. Chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ dây, hình những chùm nho chín mọng. Để kỷ niệm về nước Thụy Sĩ và mùa thu hoạch nho nhé. Dì Giao lái xe chậm chậm xuống đồi. Tiếng nhạc khiêu vũ của bố chị hãy còn náo nức. Dì tiếc rẻ.
Thôi, Kim mệt quá thì mình về, chứ tụi nó nhảy suốt đêm đó.
Rồi đột ngột dì phấn khích. Chưa bao giờ bà chủ này tặng quà cho nhân công. Dù không đáng giá lắm, bả làm dì cảm động. Dì tự hào về mày. Nhớ khoe cho bà ngoại biết chuyện này. Kim im lặng ôm giỏ nho vào lòng. Vừa về nhà bà ngoại, Kim được đẩy vào bồn tắm với chai hương liệu mùi bạc hà. Ngâm mình trong nước nóng với dầu bạc hà sẽ làm con đỡ nhức gân cốt. Kim nhắm mắt nghe mùi thơm dịu của bạc hà len vào từng tế bào. Cô biết, đến cả tuần sau, các cơ bắp sẽ vẫn còn đau nhức. Lúc Kim bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm, bà ngoại đang lầm rầm đọc kinh. Giỏ nho cô đem về nằm trang trọng trên bàn thờ tổ tiên. 27 tuổi, Kim chợt nhận ra, nho hãy còn xanh lắm.
Hai người đến từ phương xa.
Tố Nga hồi hộp đeo ba lô bước lên xe bus. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới. Hai chữ trường mới với ai thì vui, chứ nó nghe rầu thúi bao tử. Nó đâu muốn sang nước Pháp là lẫm này, nhưng cả nhà phải đi theo sự thuyên chuyển công tác của ba.
Chị Hồng Thu giỏi tiếng Pháp, qua đây vào đại học luôn. Còn nó dân tiếng Anh, giờ bắt học lớp 10 chung với tụi Tây. Nó thấy rét quá.
Tố Nga lén lén tìm đường đến văn phòng giáo vụ. Nó không dám một mình vào lớp.
Cô thư ký đã hứa với ba sẽ giới thiệu nó với bạn mới cho bớt bỡ ngỡ. Cô đón nó, cười tươi và nhìn vào sổ.
Chào Tông Ga.
Lúc đầu nó không hiểu cô đang chào ai, nhưng nhìn xung quanh vậy thấy có mình nó. Thì ra cô thư ký phát âm tên nó theo kiểu Pháp. Nó định sửa cô cách đọc lại cho chuẩn. Nhưng ngay lúc đó một thằng con trai rụt rè bước vào, tay cầm tờ giấy hẹn giống y nó. Cô thư ký lại vui vẻ.
Chào Ricky.
Thằng con trai tóc hơi quăng, da hơi sậm hơn và có vẻ lùn hơn tụi con trai bằng tuổi người Pháp. Đúng y như Tố Nga đoán, cô thư ký giới thiệu hai đứa với nhau. Đây là Tông Ga từ Việt Nam sang, còn đây là Ricky người Tây Ban Nha. Nó mỉm cười nhìn người bạn cùng cảnh ngộ vẻ thân thiện. Ricky nháy mắt khá lém chào lại. Nó nghĩ mình may mắn, dù sao nó cũng không phải là học sinh nước ngoài duy nhất ở trường này. Bất ngờ hơn, cô thư ký lại dẫn hai đứa vào cùng một lớp và đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho hai học sinh ngoại quốc ngồi chung bàn đầu để tất cả các thầy cô dễ lưu tâm đến hơn. Ngày đầu tiên đi học ở đây, thế là cũng không đến nỗi nào, nhất là được ngồi gần thằng bạn Tây Ban Nha quá sức bảnh tỏng. Nhưng sự đời vốn không yên ổn như người ta hằng mong. Vừa sang ngày hôm sau là Tố Nga thấy bắt đầu có vấn đề. Nó tự biết mình không được bạn bè trong lớp quan tâm như Ricky. Hắn dù sao cũng là người châu Âu, ở sát nách nước Pháp, nên dễ hòa đồng với tụi học sinh hơn. Hắn nói cười, đùa nghịch và hung chuột chuột vào má tụi con gái tỉnh bơ. Nó thì không, chứ nó làm cho Ricky sộ khi phản ứng né tránh cái hôn chào xã giao của hắn. Nó kêu kỳ, tôi không quen, người Việt Nam không hôn nhau như thế này chỉ để chào. Ricky báo động ngay cho mọi người về phong tục của Tông Ga vì sợ có kẻ khác lại phải quê sệ như hắn. Thấy nó chảnh quá, mấy thằng con trai khác trong lớp cũng vậy va chạm, mà bọn con gái cũng không thèm chơi. Mấy ngày sau, Tố Nga hối hận, nó thấy việc kề má chụp chụp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lỡ từ chối rồi nên không ai hôn nó hết. Bây giờ chả lẽ một người gốc Huế, hoàng tộc như nó phải chủ động đưa mặt ra. Tự nó làm mình xa rời tập thể chỉ vì ngu dại, không cho Ricky hôn. Nó hứa phục hận tên Tây Ban Nha lùng này và có tụi Pháp trong lớp bằng thành tích học tập. Tô Nga không quá chủ quan khi tự tin vào sức học của mình. Tuy tiếng Pháp nó chưa giỏi, nhưng vốn dân trường chuyên, mấy môn khoa học tự nhiên nó trội hơn hẳn. Mấy bạn trong lớp nhìn nó sợ sợ, thầy cô nhìn nó ớn ớn, nó thấy đã. Và đã nhất là lúc Rick cười cười hề hề cầu tài với nó, xin cho cặp dê bài kiểm tra. Được thôi, nó bàn phát tí tí những lời khơi mào cách giải. Có lúc rộng rãi, nó cho luôn đáp số để Ricky dò xem có làm trúng không. Nhưng nhất định không bao giờ nó cho hắn xem bài hay chỉ rõ từ A đến Z. Tóm lại, nó làm cho Ricky phải mang ơn nó, nhưng thật ra lại không hưởng lợi được bao nhiêu. Thậm chí nhiều khi nó còn lợi dụng hoàn cảnh chửi hắn nào là lười, nào là dốt, nào là mất căn bản, kể cả từ ngu, nó cũng không ngại vọt miệng cho thoải mái. Ricky ngoài mặt vẫn cười hề hề cầu tài với nó, nhưng chắc cũng hận đầy mình. Ai biểu hắn ham chơi làm chi? Cuối tuần, nào hắn cũng tổ chức nhảy nhót, rủ rê từ trong lớp mở tiệc. Hắn tự hào truyền thống người Tây Ban Nha yêu thích lễ hội, và còn tự xưng mình là Ricky Martin sôi động. Tụi Pháp mê hắn lắm, cứ xúng vào nhờ hắn chỉ cách hát bài Go Go Go, Ale Ale Ale. Tố Nga hay cười khẩy khi thấy trò hát hò này. Nó nghĩ, bày đặt đòi phải chiến thắng và có chức cúp cuộc đời mà học dở như hạt.
Tuy làm ra vẻ khinh thường Ricky và tụi bạn trong lớp, nhưng kỳ thực Tố Nga rất muốn được hòa đồng, được mọi người yêu mến, nhìn bằng cặp mắt thân thiện chứ không phải sợ sợ. Nó hy vọng có cơ hội tốt sẽ chứng tỏ với bạn bè mình cũng chịu chơi, chứ không chỉ là con mọt sách sống khép kín và sợ bị hôn. Cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Giờ kiểm tra toán rơi vào ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ các thánh. Tố Nga biết tổng tụi trong lớp đã tha hồ tiệc tùng nhỉ nhót theo sự bày đầu của Ricky, thay vì làm bài tập, nên đứa nào mặt mũi cũng u mê. Như thường khi, hắn cười hề hề hỏi cách giải. Nó vui vẻ nói cho hắn biết, và còn hào phóng chỉ cho tất cả mọi người biết luôn. Nhưng lúc sắp hết giờ, nó phát hiện mình lộn nên cắm đầu sửa lại. Khi thầy thu bài xong, nó mới chợt nhớ ra Ricky và lũ bạn vẫn làm cách cũ như nó chỉ. Ngày thầy trả bài kiểm tra, chỉ có một mình Tố Nga làm trúng hết, được điểm cao nhất. Hơn nữa lớp bị thi lại. Ricky nhìn nó đầy căm thù, bao nhiêu uất ức từ trước đến nay đào trào ra. Hắn hét toáng, đồ lừa đảo. Nó cũng oan, muốn phân bua nhưng lớp vấp nó tiếng Pháp không rành. Hết tiếc, mọi người lục tục kéo sang lớp của thầy khác. Vừa ra khỏi lớp, Ricky quay sang hét tiếp, đồ độc ác, thứ chơi xấu với bạn bè. Một đứa bạn khác vô tình chen lấn làm rớt chiếc cặp trên tay Tố Nga. Tiện chân Ricky đá phốc vào tường. Tố Nga bất bình, vọt miệng hét lớn bằng tiếng Việt, đồ lưu manh giả danh ca sĩ. Mọi người không biết nó nói gì, phỏng đoán chắc là một câu thô bỉ lắm, nên mới sử dụng tiếng Việt cho không ai hiểu. Ricky hùng hổ chỉ tay vào mặt nó, la lối loạn xạ lên bằng tiếng Tây Ban Nha. Thế là tụi Pháp đứng đầy hành lang trong giờ chuyển tiết, chứng kiến một cảnh tiếu lâm. Chẳng ai hiểu hai đứa nước ngoài này nói gì. Anh sổ tiếng Tây Ban Nha, ả tuôn từng tràng tiếng Việt. Gây gỗ xong một hồi, tự nhiên tông gà nứt lên khóc hù hụ, làm đối thủ và khán giả ngớ người. Nhờ vậy mà cuộc đấu võ mồm theo hai trường phái khác nhau mới chấm dứt. Hôm đó về nhà, Tố Nga đòi cho nó nghỉ học hoặc nó sẽ quay về Việt Nam sống một mình. Chị nó an ủi dỗ dành, mẹ nó nỉ non ngọt nhạt, bà nó phân tích thiệt hơn. Đây là dịp để con nhìn lại chính mình, bà nghiêm giọng. Thì ra hồi ở Việt Nam, con ý mình học giỏi nên hay nói nặng bạn bè. Người Việt mình hiền, nhưng tụi Tây bên đây vậy đó. Nếu con không tìm cách để bạn bè mới trong lớp chấp nhận, mà cứ đòi nghỉ học, thì đó là thái độ bỏ trốn hèn nhát, tạo một cái nhìn xấu cho cả dân tộc Việt Nam. Bà nó lúc nào cũng dao to búa lớn, mẹ nó đơn giản hơn. Con đừng để mọi người nhìn con gái Việt Nam mình đã dữ, mà còn mày đã khóc nhè. Chị Hồng Thu đi học hòa đồng rất tốt, con trai theo ao ao đó thôi. Đối lý với cả nhà, nó chỉ còn biết viện lý do. Con ghét tụi nó gọi con là tông gà, thì tên chị cũng bị phát âm sai. Chị an ủi, Hồng Thu nghe hay vậy, mà ai cũng gọi là ông Tuy. Thế là cuối cùng, nó cũng phải quay lại lớp, ngồi gần tên Tây Ban Nha đáng ghét. Nó muốn nói một lời phân bua hay thậm chí là xin lỗi, nhưng Ricky không thèm nhìn mặt nó. Hắn tự nhiên học chăm hẳn lên, không tiệt tùng nhỉ nhót gì nữa. Hắn quyết tâm ghê gớm lắm, nhất định không lặp lại cái cảnh cười hề hề cầu tài trong giờ kiểm tra với nó. Và thành công trong việc chứng tỏ không có nó, hắn cũng làm được bài suôn sẻ. Những lúc làm bài xong trước giờ, nó nhìn lén lén qua thấy hắn căng thẳng, đôi mày rậm díu lại, đôi môi mọng đỏ bị hàm răng trắng cắn gần bật máu, những ngón tay vân vê lọn tóc loăng xoăng rơi xuống trán, chiếc mũi thật thẳng lấm tấm mồ hôi. Nó thấy hắn đẹp trai quá thể, đẹp hơn nhiều những lần lúc hắn nhảy nhót phía trước Ricky Martin. Nhưng lúc đó trông cũng đẹp trai, nhưng ngu ngu thế nào.
Còn những lúc hắn cười hề hề thì khỏi phải nói, hèn và xấu không thể tả.
Bây giờ hắn đã quyết tâm không còn cầu cạnh nó nữa, thì nó cũng quyết chí học giỏi tiếng Pháp để phân bua với bạn bè. Nó lần la trước hết với đám con gái, xin được ngồi chung bàn trong giờ ăn trưa. Nó đem theo mấy món đồ xào Việt Nam ra mời mọi người ăn chung. Lâu lâu nó rủ vài đứa về nhà cho ăn cơm chiên Dương Châu. Tụi Tây tuy ít có cảm tình với Tonga, nhưng thấy có dịp ăn món Việt miễn phí thì vui vẻ nhận lời. Tình bạn từ từ được cải thiện, và vốn tiếng Pháp của nó cũng tăng lên nhờ chiến thuật tấn công bằng đường bao tử. Nỗi oan cũ cũng theo những tô phở được bạn bè cảm thông. Cả nhà vào phụ giúp nó hòa đồng. Mẹ nấu ăn, chị đàn tranh phục vụ văn nghệ, còn ba mẹ kể chuyện lịch sử Việt Nam. Tình hình khả quan ngoài mong đợi. Bây giờ Tonga đã tự nhiên cho bạn bè, dù nam hay nữ hung chù chịt thoải mái. Vậy mà gã Ricky ngồi sát bên cạnh sao vẫn còn xa cách vạn dặm. Chiến tranh lạnh tồn tại hoài chưa chấm dứt. Tonga nhiều lần muốn mở miệng mời hắn cuối tuần đến nhà ăn phở, nhưng ngẹn miệng thốt không ra lời. Cả lớp 26 người đều đã tuần tự có dịp trầm trồ tính hiếu khách của một gia đình Việt Nam. Nhưng tình Tây Ban Nha máu nóng vẫn coi là ngoại lệ. Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ phục sinh, Tonga cố để tính kiêu hãnh lắng xuống, để đẩy qua bàn Ricky hộp nhựa đựng mấy cuốn chả giò, có kèm cái bịch nước mắm nho nhỏ. Về chiên lại ăn cho giòn, rồi ăn chung với rau xà lách, món cổ truyền Việt Nam giống cơm nghệ của Tây Ban Nha vậy đó. Chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Nói một hơi, Tonga xách cặp vọt ào ra trạm xe bus, nhưng trời đổ mưa bất ngờ, làm nó phải tấp vào bệ cửa phòng thể dục. Một chiếc ô thình lình xuất hiện, và mái tóc quăn màu đen ập đến. Tonga, bạn có muốn cùng che ô với tôi ra trạm xe bus không? Ricky nhe hàm răng trắng bóc, cười tươi rói đề nghị. Tonga gục gặt đầu. Hai đứa líu ríu che chung cái ô bước đi trong mưa. Lần đầu tiên cô nàng Việt Nam mới có dịp đứng cạnh chàng Tây Ban Nha. Thì ra hắn đâu có lùng. Đưa Tonga đến trạm xe bus và nói xong, Ricky chuẩn bị băng qua đường, đón chuyến xe đi hướng ngược lại.
Khoan, hắn ấp úng, tôi không tạm biệt bạc được không?
Ồ,
Tonga hơi bất ngờ, nhưng nó vội rối rít.
Dĩ nhiên, được, được.
Xe đến, nó leo lên, kịp mời.
Chủ nhật này đến ăn phở.
Rồi chui tọt vào đám học sinh đang chen lấn hỗn độn. Dưới đường, Ricky vẫn đứng đó, một tay hắn cầm ô, một tay vân về những lọn tóc loang xoang rơi trước trán. Còn nó cho cả hai tay lên ấp vào má. Sao nóng dữ vậy nè, mấy tên Pháp khác hôn đâu có đến nổi.
Giáo đường xuân.
Tối thứ sáu cuối tuần, theo thói quen phố rời ký túc xá để tự mình cuốn theo dòng người trôi vào trung tâm thành phố. Trừ lúc mưa to gió lớn hay trời lạnh quá độ, cô chồm chân nhìn ra cửa sổ rồi mở đĩa hát. Những bản nhạc Pháp trữ tình của thập niên 60. Cuộc sống lẻ loi nơi xứ người tạo cho phố một thói quen kỳ quặc. Ở Sài Gòn, chưa bao giờ trong đời cô ra khỏi nhà với bước chân vô định. Cuộc đời cô được lên kế hoạch và những mục tiêu liên tục đặt ra. Tối thứ sáu, lần đầu tiên ở thành phố đại học này, phố ra khỏi nhà chỉ với mục đích tìm chút khí trời. Những ngày vùi đầu trong nghiên cứu làm cô ngộp thở, cô không lấy xe bus, chậm chậm rảo qua những con phố. Những chiếc lá đỏ mùa thu được đèn đường sưởi ánh vàng nâu yếm. Ra đến trung tâm, phố đuối chân, cô ngồi xuống bệ cửa một giáo đường. Gió thốc lên làm cô nảy ý định đẩy cửa vào bên trong. Và phố thấy nhớ, người con trai chưa bao giờ nói yêu cô. Giáng sinh năm đó, Lễ rủ phố đi nhà thờ. Cô không có đạo, chơi thân với Lễ suốt bao năm đại học. Mỗi khi nghe anh nói mình phải đi lễ ngày chủ nhật, Phố thắc mắc, có gì thú vị? Hai người cùng ngồi nghiêm trang, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Phố mặc áo dài trắng như Lễ yêu cầu, lòng cô đầy hồi hộp. Cô hầu như không nhớ hôm đó vị linh mục trẻ ấy giảng gì. Phố cảm nhận sự xúc động Lễ trao cho cô. Anh hình như cũng không thể lắng nghe những lời giảng. Lúc quỳ bên anh cầu nguyện, cô cúi mặt, tim lỗi nhịp. Xin cho Lễ nói yêu con. Cuối buổi lễ, anh hỏi cô muốn nếm bánh thánh không? Hai người xếp hàng đến nhận bánh. Cầu nguyện đi, anh thì thầm, cho tới khi bánh tan. Lần này, phố chỉ nhìn anh, trán Lễ cao, mũi thanh môi đầy đặn. Anh nhắm mắt cầu nguyện với tất cả đức tin. Tang lễ, anh chở cô hòa vào dòng người đổ ra trung tâm Sài Gòn. Hai người vào một quán cà phê ấm cúng. Phố thấy đi lễ ra sao? Cô cười, thú nhận mình không tập trung. Nhưng vui lắm, chốc chốc lại hát, rồi cứ đứng lên ngồi xuống. À, bánh thánh chẳng có mùi vị gì. Lễ nhìn vào mắt cô. Tối nay, để cho phố ăn bánh thánh như vậy, Lễ mắc tội rồi đó. Cô bất ngờ, tại sao? Lễ chậm rãi. Vì phố không có đạo, không có đức tin. Nhưng thôi, chưa đôi tội với Lễ nhé. Je n'ai qu'un souvenir qui ne soit rien qu'à moi. Je revois son sourire, mais ça ne suffit pas. Il y a des gens heureux qui vivent autour de moi. Giáng sinh ở Pháp, phố một mình nằm nghe nhạc của Christophe. Chán chê, cô quyết định ra phố, tìm đến với thánh đường mình tình cờ bước vào hôm thứ sáu lang thang đầu tiên ấy. Việt Nam náo nhiệt bao nhiêu, Pháp vắng vẻ bấy nhiêu vào đêm Noel. Những cây thông được trang trí bằng vô số những ngôi sao tỏa sáng. Khắp nơi đèn đủ màu văng trên cao rực rỡ. Những quả chuông nhỏ, cành lá ô rô và những gói quà các nơi đỏ đặt trong bích tất được trang hoàng suốt các ngã đường đổ ra trung tâm. Sự rực rỡ của những cảnh vật trang trí làm tăng sự hoang vắng trái ngược của phố đặc phường. Celui d'oublier, mais j'y pense chaque fois que je les vois passer. Les amoureux qui passent ne se retournent pas, mais ils restent la trace dans mon cœur de leurs pas. Les amoureux qui passent ne se retournent pas, mais ils restent la trace dans mon cœur de leurs pas. Les amoureux qui passent ne se retournent pas, mais ils restent la trace dans mon cœur de leurs pas. Đêm nay ai cũng về đoàn tụ cùng gia đình, chỉ mình phố mãi lang thang. Trời rét, 2 giờ sáng rồi, giáo đường đã đóng cửa. Cô ngồi xuống bậc thềm. Lần này, cô nhìn thấy tên nhà thờ đính bằng một bảng nhỏ kim loại. Tous Saints, các thánh. Bất cứ lúc nào nhìn thấy nhà thờ, phố lại nghĩ đến Lễ. Đêm nay cô càng da diết. Một bóng áo choàng đen đột ngột bước ra từ cửa phụ nhà thờ. Phố hốt hoảng thốt lên một tiếng kêu. Cô luống cuống đứng dậy, tháo chạy. Tôi làm cô sợ sao? giọng trầm ấm đuổi theo sau lưng Phố. Cô dừng lại, người đàn ông mặc áo choàng đen rảo bước đến bên Phố. Cô vui mừng nhận ra đó là người châu Á. Cô làm gì ngồi ngoài cửa nhà thờ một mình? Cô có cần giúp đỡ không? Phố nhìn lên trên ngực áo choàng đen một thánh giá nhỏ được thêu sắc nét. Cô an tâm lý nhí. Tôi đi dạo.
Một mình? Vào lúc 2 giờ khuya?
Phố cúi đầu im lặng. Vẻ lúng túng của cô càng làm người đàn ông lạ quan tâm.
Cô có muốn giúp đỡ không? Cô người gốc nước nào?
Việt Nam.
Việt Nam? Thật sao? Chúng ta là đồng hương.
Phố nhìn người lạ. Anh ta thấy còn trẻ, trên 30, mắt dịu dàng, khuôn mặt phúc hậu.
Anh là người Việt thiệt hả?
Phố hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, và cô được câu trả lời bằng đúng ngôn ngữ đó. Hai người xa lạ bất giác nhìn nhau thật thiện cảm. Cái cảnh xa quê hương ngộ cố tri của làm Phố xúc động, khó thốt nên lời. Người đối diện mỉm cười, tia nhìn ấm áp. Phố tự giới thiệu mình là nghiên cứu sinh, sang Pháp được gần 3 tháng nay rồi. Đêm nay vì không gia đình, không bạn bè, cô đành chịu cảnh lang thang một mình nơi phố vắng.
Tội nghiệp.
Đồng hương thốt lên. Nếu mình quen nhau sớm hơn một ngày, tôi đã có thể mời em cùng ăn Réveillon. Đêm Noel mà cô đơn thế này, tôi ở sát ngay đây, vừa ăn tiệc nửa đêm với mấy vị trong nhà thờ xong. Tôi tên Vũ, 40 tuổi.
Phố bật cười viễn lời khai báo không cần thiết. Anh là người Công giáo, anh đảm nhận việc gì đó của nhà thờ.
Ừ, người lạ ôn tồn. Tôi là linh mục.
Sao?
Phố la hoảng.
Chết cha rồi, em có phải gọi anh là cha không?
Vị linh mục trẻ bật cười, nhìn cô bụng miệng thẳng thốt.
Không cần, cứ gọi thân mật là anh Vũ cũng được.
Anh Vũ quay lại nhà xứ lấy xe hơi đưa Phố về ký túc xá. Hẹn dịp khác nói chuyện tiện hơn. Cô bước vào phòng mình, leo lên giường trùm chăn kín đầu. Tại sao cô có duyên với người tu trì đến vậy? Tốt nghiệp đại học, chờ đợi một lời tỏ tình, thì đột ngột lễ đến chào từ giả Phố. Anh sang Pháp du học. Cô nói sẽ chờ. Anh lắc đầu, giọng xúc động. Đừng, lễ sẽ thành sinh viên trường dòng.
Phố không hiểu, cho đến bây giờ cô cũng không hiểu. Anh nói nhiều lắm, cô chẳng nhớ gì, những từ lạ lắm.
Đại chủng viện, thần học, khấn trọn đời. Mãi đến hôm đưa anh ra sân bay. Lễ cầm tay Phố dịu dàng. Ráng học tiếp nha, Phố có tiền đồ lắm. Lễ sẽ cầu nguyện cho Phố. Cô mới gật đầu chấp nhận. Lễ đi tu. Lễ đi rồi, Phố chẳng thiết gì nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục cao học, đặt ra nhiều mục tiêu cho đời mình. Cô nhận ra được vài lá thư của anh, theo lệ xã giao. Anh không giải thích nhiều vì sao mình chọn con đường này. Bởi anh biết Phố sẽ chẳng bao giờ hiểu. Cô cũng không đòi hỏi lệ phải phân bua gì. Vì cô chắc mình sẽ nhất định không thèm tin. Mỗi khi bạn bè trong lớp gặp lại nhau, họ vẫn hoài nghi thắc mắc. Lễ và Phố thân nhau như vậy, ai ngờ. Rồi họ đoán già đoán non. Hay Phố làm gì Lễ thất vọng quá phải đi tu? Hay Lễ không có khả năng là một người đàn ông đúng nghĩa đen? Phố cười, buồn. Lễ nói đó là ơn kêu gọi, là lý tưởng hiến đời mình cho Chúa, là điều thiêng liêng hơn tình yêu chỉ dành cho một người. Mọi người nhìn Phố ái ngại, rồi họ thì thầm. Uổng quá, uổng quá. Đường học vấn của Phố ngày càng suôn sẻ. Trước khi sang Pháp tu nghiệp, cô đến nhà ba mẹ Lễ từ giả. Người mẹ ngoan đạo lúc nào cũng đeo chiếc thánh giá to bằng bàn tay, hồ hởi khoe thành tích gì đó của con trai mình. Bà nói nhiều lắm về chặng đường gian nan Lễ đã vượt qua
để trở thành người thợ của Chúa. Lễ vẫn chưa được thụ phong linh mục, nhưng ngày đó rồi sẽ đến. Mẹ anh đã kỳ vọng vào tương lai tu trì của con trai khi anh vừa mới sanh ra. Bởi thế, bà tên anh là Lễ. Phố nhìn khuôn mặt người sáng đầy tự hào của bà, cô bỏ ý định hỏi địa chỉ mới của anh. Anh Vũ gọi đến ký túc xá tìm Phố ít hôm sau lần gặp gỡ tình cờ. Anh mời cô về nhà xứ, giới thiệu với mấy linh mục người Pháp cùng nhà thờ. Cô hơi e ngại vì mình không có đạo. Anh Vũ thân thiện, đối xử với Phố như một người em. Cô thấy anh thật khác với những người tu hành thường gặp ở Việt Nam. Ngày bé, Phố được học pháp văn với mấy sơ trường La Province. Lớn lên chút nữa, cô học với mấy thầy phe ở Tapet. Họ khá nghiêm khắc, ít cười và ra mẻ đạo mạo. Anh Vũ có thể trao đổi những chuyện đời rất thoải mái với Phố. Cái đằng mặt không cần đồ lót của tụi đầm, lối sống tự trước hôn nhân và tình yêu giữa những người khác màu da. Có thể vì định cư ở Pháp gần 20 năm, tư tưởng của anh giống với người phương Tây. Thoáng, không xem trọng hình thức, đề cao sự tự nguyện của cá nhân. Phó thấy mình khá hợp rơ với anh, dù tuổi tác chênh lệch. Đến lần gặp gỡ thứ tư, Phố đã dám hỏi thẳng người bạn phong niên. Vì sao linh mục cũng có những sinh hoạt như người bình thường, không cạo đầu, không mặc áo thầy tu, không ăn chay, không cấm giao du kết bạn với nhiều người, mà vẫn không bị cám dỗ? Lần khác, cô thắc mắc, tại sao đạo Công giáo không cho linh mục lấy vợ như những mục sư tinh lành? Như thế họ có đời sống tâm sinh lý bình quân hơn, sẽ hiến dâng đời mình cho mọi người tốt hơn. Và có khi cô thật thà nói với anh bằng một giọng bâng khuâng. Sau một thời gian làm linh mục, người ta có quyền ra khỏi cuộc sống tu trì để lập gia đình không? Lúc nào anh Vũ cũng từ tốn giải thích cho Phố. Anh thường trả lời nửa nghiêm túc nửa khôi hài. Vì thế tưởng đã được cắt nghĩa cặn kẽ, nhưng rốt cuộc cũng chưa nắm được hết cái gọi là lý tưởng hiến dâng. Sang xuân, trời ngày càng ấm lên, Phố giờ đã quen thuộc với những con đường nhỏ lát đá hiền hòa. Cô vẫn giữ thói quen lang thang vào chiều thứ sáu, dù việc nghiên cứu bận biểu hơn. Có những sáng chủ nhật, cô đi lễ ở nhà thờ Toussaint. Dù không mấy hiểu những lời giảng, Phố vẫn thấy lòng bình an. Sau lễ, cô thường đợi gặp anh Vũ. Anh chỉ huy ca đoàn và chơi piano rất hay. Những lần anh đứng giảng, Phố tự hào nhìn giáo dân say sưa lắng nghe. Khi xưa người Pháp sang Việt Nam truyền đạo, thế mà nay chính những linh mục Việt là giảng đạo cho dân Pháp. Cô bớt say sức mỗi khi nghĩ về lễ và còn mong anh thật sự hạnh phúc với con đường đã chọn. Rồi đột nhiên, vào một tối cuối tuần, Phố nhận được điện thoại. Phố! Tim cô nghẹn lại, không muốn tin. Phố ơi! Lễ! Qua đây sao không liên lạc với Lễ? Giọng anh bình tĩnh dịu dàng. Tình cờ Lễ nghe tin phải gọi điện về tận nhà Phố ở Việt Nam để hỏi số cầm tay đó. Thôi, để Lễ được yên tĩnh. Phố ngạc nhiên thấy giọng mình không hờn dỗi. Ngày mai Lễ có một buổi họp ở chỗ Phố đang học. Từ Paris, Lễ lấy xe lửa xuống, xong mình gặp nhau một chút nhé. Hẹn nhau ở đâu? Trước cửa nhà thờ Toussaint. Phố chọn địa điểm ngay, dường như cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Khác với thói quen mất ngủ thường ngày, đêm nay Phố chìm vào giấc mộng thật nhẹ nhàng. Cô đến chỗ hẹn trễ 2 phút. Lễ đứng đó, màu sáng bừng, áo khoác đen hợp với anh hình bất cứ trang phục nào. Phố thật lòng, Lễ đẹp ra nhiều quá, rất đẹp. Anh cười, mắt tinh nghịch. Nếu trước kia Phố khen thế này, Lễ đã không đi tu. Hai người nhìn nhau, thoáng chốc nhận ra một phần đời của mình. Dẫu sao cũng không thể phủ nhận, Nhưng Phố biết cô có khen anh bao nhiêu, thậm chí có bày tỏ tình cảm với anh chăng nữa, Lễ vẫn chọn con đường hiện nay. Hai người vào một nhà hàng nhỏ, Lễ giúp Phố cởi áo khoác. Cô gật đầu hài lòng, có tiến bộ, làm anh mỉm cười, hồng đôi gò má giá lạnh. Lễ kể cho Phố nghe chương trình học của anh mà hầu như cô chẳng hiểu gì, song cô vẫn lắng nghe chăm chú. Dạo này Phố hay đi lễ lắm, cô khoe, nếu rảnh hơn Phố còn đọc kinh khánh để tìm hiểu. Muốn vô đạo sao? Hay yêu ai có đạo? Lễ hỏi, giọng tỉnh rụi. Không, Phố thành thật. Ở đây cô đơn, buồn và bị nhiều áp lực. Nếu có đức tin vào một tôn giáo để dựa vào thì tốt hơn. À, Phố có quen một linh mục người Việt Nam, cũng nhờ anh ta. Cô hào hứng kể cho Lễ nghe lần tình cờ gặp anh Vũ và mối quan hệ thân thiết của hai anh em. Lễ làm bộ nghiêm. Thì ra, hèn gì mà ham đi lễ. Thôi, đừng cám dỗ người ta. Nếu cám dỗ được, Phố đã lựa người trẻ hơn, đẹp trai hơn và chưa trải qua nhiều năm thử thách. Ơn Chúa. Anh vẫn cố tình đùa. Phố cười, lòng thanh thản. Phố tôn trọng con đường mọi người đã chọn. Đó thực sự là lý tưởng sống. Còn như Phố, chinh phục con đường học vấn, lấy hết bằng này đến bằng kia, để rồi có lúc giật mình tự hỏi, vì lẽ gì? Lễ nhìn cô chăm chú. Đó cũng là lý tưởng, có kiến thức để giúp bản thân và người khác sống tốt hơn. Phố gục gật đầu. Anh lúc nào cũng hiểu cô hơn chính bản thân mình. Lễ đặt tay lên vai cô, chậm rãi. Cảm ơn Phố, giờ đã hiểu cho Lễ. Cũng có thể chưa thật hiểu, vì Phố không có đạo, không sanh ra trong môi trường tràn ngập đức tin. Nhưng dù sao Phố cũng thông cảm cho Lễ. Anh dừng lại, nhìn cô ấm áp. Thật lòng, Lễ luôn rơi rớt vì làm Phố hụt hẫng, dù đã chọn con đường hiến dâng cho mọi người. Lễ cũng có nhu cầu tình cảm cho cá nhân riêng mình. Anh Vũ thắc mắc vì sao Phố nhất định đòi gặp. Cô nói trong điện thoại. Em cần có người nghe em xưng tội, không tìm anh còn biết tìm ai. Cô chờ anh trước cửa nhà thờ. Lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy, khăn choàng màu hồng và mang giày cao. Nhìn gì dữ vậy? Trời xuân ấm lên rồi. Phố tươi tắn, anh cũng nên mặc vest nhẹ thôi. Có chuyện gì? Vũ làm bồ cáo. Anh bận lắm đó, cho em 10 phút. Em muốn xưng tội. Phố ngồi xuống bậc thềm. Trong cuộc đời linh mục của anh, đã có ai xưng tội? Thưa cha, con yêu người, chưa? Không đến mức sổ sàng như vậy. Anh nhìn Phố lạ lẫm trả lời. Vậy anh từng rung động với ai chưa? Thời trẻ trước khi vào trường dòng, anh cũng biết yêu thương mà. Anh tiếp tục nhìn cô ánh mắt lạ lùng. Cô nhận ra sự lo ngại anh cố che giấu. Dẫu không thể lập gia đình vì muốn cống hiến cả cuộc đời cho giáo hội, những linh mục cũng có quyền luyến ái chứ. Phố vẫn sôi nổi, dù biết người đối diện dần dần không thoải mái. Và dù không thể sống chung, họ cũng có quyền giữ trong tim hình ảnh của người mình yêu chứ. Lần đầu tiên Phố nhận ra anh Vũ bối rối. Cô vẫn tiếp tục bộc lộ lòng mình. Tình yêu không có tội, bởi ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hiện diện của Chúa. Hôm nay em làm sao vậy? Anh Vũ không kiên nhẫn dù vẫn cố khôi hài. Bộ học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề hả? Em đang yêu. Cố thành thật, tại sao những người đàn ông lý tưởng đều trở thành linh mục? Anh Vũ run run sờ trán cô, Phố nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Em rất tỉnh và ý thức được tình cảm của mình. Phố đứng dậy chuẩn bị đi.
Em yêu một người không bao giờ có thể cho em cuộc sống lứa đôi. Và em chấp nhận. Yêu bao giờ cũng thú vị hơn được yêu. Phố bỏ đi, sau lưng cô vị linh mục không còn trẻ như mày hoang mang. Cô rụt vai, cười tinh quái. Sẽ nói rõ người mình yêu là ai. Tiếng giày cao gót gõ xuống những viên đá lót đường. Phố nghe tim mình đều nhịp.